duyên bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và đời sống Việt Nam. Cùng với Trần Anh thì có một người bạn với Trần Anh đang sinh hoạt vào trong những cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở quanh vùng đây. Chúng tôi muốn giới thiệu anh Phan Anh Hồng. Xin chào anh Phan Anh Hồng ở bên KLJ.
Xin chào Trần Anh và chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Vâng, kính thưa quý thính giả, đáng lẽ ra thì trong những cái thời gian này, đặc biệt là trong một vài tuần lễ này, chúng ta nghe rất nhiều cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị có những cái hợp đồng với Cộng sản Trung Quốc về cái vấn đề mà biển đảo, không phải biển đảo mà vấn đề để cho thuê những cái vùng đất đặc biệt của Việt Nam làm cái những cái đặc khu cho Trung Quốc thuê 99 năm. Đây là những cái đề tài rất quan trọng mà trong những tuần qua chúng tôi cũng đã đề cập tới cái vấn đề hiểm họa của Trung Cộng. Thì trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề hiểm họa của Trung Cộng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi có một cái đề tài khác đang là cũng rất là quan trọng đối với những sinh hoạt Việt Nam của chúng ta. Đó là cái sự hội nhập và cái dòng chính của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Khi mà chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội chúng ta có nhiều cái cơ hội để tham gia vào. Thì ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là anh Phan Anh Hồng, là một trong những người rất là quan tâm trong cái vấn đề hội nhập và cái dòng chính ngày hôm nay. Thì thưa anh Hồng, có lẽ chúng ta nhìn lại các sinh hoạt của các cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cái thế hệ thứ hai, các sinh hoạt của các bạn trẻ đã bắt đầu có một cái hướng mới, đã gia nhập vào cái dòng chính của Việt Nam khá nhiều, bắt nguồn từ những địa phương mà có đông người Việt. Và dần dà ở những năm gần đây chúng ta thấy rằng không phải là chỉ có những nơi mà có đông người Việt, nhưng mà những nơi thưa thớt người Việt, đôi khi chúng ta đã nghe được những ứng cử viên của người Việt Nam của chúng ta tham gia vào những dòng chính đã đáp ứng lại cái nhu cầu mà một cái xã hội đa văn hóa. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới, thì không biết là cái đầu tiên anh nghĩ như thế nào về cái thế hệ mà đang tiếp nối đàn anh đã tiếp tục vào cái dấn thân vào cái con đường phục vụ cho cái xã hội mà họ đang là sống. Thì không biết là anh có cái nhìn như thế nào về cái sinh hoạt mà họ muốn gia nhập vào cái dòng chính của cái xã hội trên, nói riêng ở cái đất nước Hoa Kỳ này, thì anh có cái mường tượng nào trong cái tương lai, thì cái những thế hệ như vậy họ sẽ đóng góp và có những cái ích lợi nào cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thưa anh?
Thực sự khi mình nói về vấn đề gia nhập vô trong cái dòng chính đó, là mình phải định nghĩa vấn đề cái dòng chính là như thế nào. Đó. Thường thường đó là coi như là khi mình nói về dòng chính đó, thì tùy theo cái người mình đối diện đó, là họ thích về đi về trong một cái chuyên ngành nào. Đó. Nếu mà họ chuyên môn đi về trong cái vấn đề mà gọi là coi như là những cái hội nguyện từ thiện, thiện nguyện đó, thì họ lại đi gia nhập vô những cái thiện nguyện mà của Mỹ mà thuộc về cái dạng lớn, và họ có nhiều cái chi nhánh khác nhau để mà khi mà họ vào đó họ có thể dùng cái khả năng của họ đóng góp cho cái thứ nhất là cho cái cộng đồng, cho những người mà cần sự giúp đỡ, và thứ hai nếu mà có người Việt Nam chẳng hạn như là trong cái vụ mà cái bão mà Harvey vừa qua đó, thì những người đó họ làm, họ không những là chỉ giúp cho những người ở tại Houston thôi, mà nếu cần giúp cho những người Việt Nam mà trong cái vụ bão đó, thì đó cũng là một cái hình thức gọi là tham gia vào trong cái dòng chính. Tức là không phải là chỉ là người Việt Nam làm việc với người Việt Nam thôi, mà mình gia nhập vô một cái cộng đồng nó lớn hơn, có thể là do người Mỹ hay là con người Á Châu hay bất cứ người nào đó, họ là làm một cái tổ chức lớn đó. Nhưng mà ở đây đó, cái đó thì ảnh hưởng đó, nó chỉ ảnh hưởng ở một cái phần nào đó thôi trên lĩnh vực mà sinh hoạt về xã hội đó. Cái mà quan trọng mà hiện giờ mình thấy đó, là người Việt Nam đó không những ở tại cái chỗ mình ở Dallas Fort Worth thôi, mà người Việt Nam ở tất cả mọi tiểu bang đó, thì những người mà thế hệ thứ hai hoặc là những người qua đây lúc khoảng chừng 10 tuổi, 15 tuổi đó, thì đã có, họ thấy rằng đó, để mà tạo sức mạnh cộng đồng đó, thì bắt buộc phải tham gia vào trong cái cơ chế cầm quyền. Đó. Và đó là một cái dòng chính thứ hai. Đó thì những người chuyên môn về chính trị, thì nó là để mà thay đổi, để mà tạo được sức mạnh của cộng đồng. Thực sự là sức mạnh của cộng đồng mình đó, nó có, nhưng mà nó bị loãng đi. Và mình không biết sử dụng cái cơ chế ở tại nơi mình sống để mà tạo lên cái sức mạnh cho cộng đồng của mình. Và cái đó là một cái vấn đề mà tại sao một số những người trẻ sau này đó, họ nhìn thấy được cái vấn đề đó. Họ không còn sinh hoạt trong cái phạm vi của cộng đồng Việt Nam nữa, mà họ đi ra ngoài cái phạm vi đó. Tại vì họ quan niệm như thế nào? Trong cộng đồng Việt Nam, tổ chức 30 tháng 4, chỉ người Việt Nam biết thôi. Người Mỹ không biết. Thì tại sao mình không gia nhập vô trong cái dòng chính, trong cái cơ chế đó, để mà trong ngày 30 tháng 4 mình có tiếng nói cho họ hiểu rõ cái ngày 30 tháng 4 nó là cái ngày gì, cái chiến tranh Việt Nam nó như thế nào, chứ không phải là chiến tranh Việt Nam nhìn theo cái dạng của những người làm truyền thông của Mỹ. Đó. Và chỉ có thể khi mình vào trong đó, đó có chân trong cái cơ cấu cầm quyền đó, và khi mà cộng đồng cần có cái gì hay có một cái gì đó mà có thể giúp đỡ cộng đồng đó, thì tiếng nói của cái người Việt đó nằm trong cơ cấu chính quyền đó, họ hiểu được cái cách để mà chuyển đạt cái thông tin đó đến cho những cái người trong cơ cấu cầm quyền, thì lúc đó cái tiếng nói của cộng đồng nó mới mạnh. Còn nếu mà không có người vào đó, mà chỉ là cái mình chờ tới lúc mà mình có nhu cầu để mình đến, mình gặp một cái ông thượng nghị sĩ nào đó, hay là một ông nào đó mà trong cái đại diện trong vùng của mình đến, mình đến nói đó, thì thế sao nói là nó không có cái lực mạnh, tại vì đó lâu lâu mình mới đến. Còn trong khi đó, nếu mà mình có một cái người Việt Nam nó nằm trong cái cơ cấu chính quyền, có thể là khởi đầu bằng ở tại cái vùng của mình sống, rồi nếu sau đó thì lên cái phần cao nữa là tiểu bang và liên bang đó. Đó, nhưng mà chỉ khi nào mình nhìn được cái vấn đề như thế đó, thì lúc đó sức mạnh của cộng đồng của mình mới có thể đạt được theo đúng nghĩa mà mình có. Còn nếu mình không đó, mà không gia nhập vùng chính đó, thì khó mà làm cái điều đó. Và cũng một cái điều may đó là những người, và coi như là ngay cả cái thế hệ đầu tiên qua đây lúc 10 tuổi thì họ đã tham gia vào dòng chính. Và thế hệ thứ hai, tức là sinh ra ở đây, thì lần lần họ thấy được cái điều đó và họ sẽ tham gia vào cái vòng chính. Tuy nhiên, nó vẫn cần cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam. Nếu mà họ tham gia, họ ra tranh cử mà không có sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam, thì mình sẽ thất bại trên cái lĩnh vực đó.
Vâng, cảm ơn anh Phan Anh Hồng vừa mới đề cập tới một điều rất là thú vị, khi mà anh muốn giải thích thêm về cái vấn đề dòng chính. Nó có những cái sinh hoạt nhiều cái phương diện khác nhau, không hẳn là chúng ta phải là tham gia vào những cái sinh hoạt của chính quyền, nhưng mà là những cái hội thiện nguyện. Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này. Nhưng mà anh vừa đề cập tới cái vấn đề mà các cái khuynh hướng của những người trẻ thế hệ thứ hai trở về sau đó, thì họ có những khuynh hướng làm rõ nét hơn về những cái quan niệm mà khi mà họ sinh hoạt như vậy nó có lợi cho cái cộng đồng, mà nó cũng có lợi cho chính những cái gốc gác của họ, là cái gốc gác của cái gia đình của họ, chẳng hạn như bên Việt Nam. Thì có lẽ anh muốn nhắc tới một cái điển hình là ngay sáng hôm nay thôi, chúng ta thấy rằng cái vấn đề bầu cử bên California rất là sôi nổi. Việt Nam đã có rất nhiều ứng cử viên tranh cử ở trong đó. Và đặc biệt là có lẽ anh muốn đề cập tới một cái thí dụ mà Trần Anh nghĩ rằng đây là một cái thí dụ có lẽ điển hình nhất, là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, tức là cô Janet Nguyễn đó, có đưa ra một cái nghị quyết là làm thế nào để cái tiểu bang đó, các trường học đó phải dạy một cái lịch sử mà lịch sử chính thống của Việt Nam Cộng Hòa, không có bị bóp méo. Thì đây có phải là một cái ý của anh đang nói về cái sự xâm nhập vào dòng chính, là đem lợi lại cho một cái gián tiếp cho chính Việt Nam, mà không phải là chỉ cho những người Việt Nam tại địa phương, nhưng mà trong tương lai là cả những dân địa phương ở đó họ cũng học được, họ hiểu được cái lịch sử Việt Nam mà không phải bị bóp méo, không phải bị các cơ quan truyền thông phe tả họ đánh lận. Thì có lẽ đây là một cái ý của anh phải không, thưa anh?
Đúng. Cái đó là một trong những thí dụ điển hình để mình thấy rõ ràng đó. Nếu mà không có cái người Việt Nam gia nhập vô trong cái cơ cấu chính quyền thì cái luật đó chưa chắc sẽ được đưa ra để bàn thảo, để mà trở thành luật. Thành ra cái đó là cái, tức là một trong những thí dụ để mà thấy rằng đó, ít nhất là trên cái lĩnh vực chiến tranh Việt Nam đó, đã bị hiểu lầm rất là nhiều, đặc biệt là cái giới truyền thông của Mỹ. Tức là họ nhìn theo cái góc nhìn của cái người Mỹ, mà họ không nhìn theo cái góc nhìn của một cái người là đã từng sống trong cái cuộc chiến tranh đó. Thành ra cái vấn đề đó là coi như là một trong những thí dụ mình thấy là coi như là cần phải có người Việt Nam tham gia trong đó. Và nên nhớ rằng đó là cái này đó là cái chuyện mà Trần Anh đưa ra đó là nó không hẳn chỉ là dành cho cộng đồng thôi, mà nó dành cho toàn bộ những người mà coi như là những người mà lớn lên, gồm có cả người Mỹ. Họ nhìn cái vấn đề tương đối là nó rõ ràng hơn, chứ không phải là nhìn vấn đề chỉ ở một khía cạnh nào đó của giới truyền thông. Mà như là mình thấy bây giờ, hiện giờ đó là coi như là cái thời đại hôm nay thế kỷ 21 đó, là cái dữ kiện tin tức nó rất là nhiều, nhưng mà để xác định cái tin tức đó nó đúng sai thật giả đó thì rất là khó khăn, tại vì nó quá nhiều. Và nếu mà mình không cẩn thận đó thì coi như là sẽ bị dễ hiểu lầm. Và cái cách tốt nhất đó là cần phải có những người nằm trong cơ cấu chính quyền, để mà khi mình có cái nhu cầu cho cộng đồng thì tiếng nói nó lúc nào nó cũng mạnh hơn đó. Nhưng mà có một vấn đề đó là không biết là Trần Anh sẽ giải quyết như thế nào, là có nhiều người nói là coi như là cái lá phiếu của người Việt Nam quá nhỏ, nó không đạt được vấn đề gì hết, nó không đạt được cái hiệu quả. Thì không biết là Trần Anh nghĩ như thế nào về chuyện đó? Những em quan niệm là coi như lá phiếu Việt Nam rất là nhỏ thì làm sao mà có hiệu quả cho một cái ứng cử viên người Việt?
Cái câu hỏi cũng rất là lý thú. Để trả lời cái vấn đề này, chúng ta phải phân tích ra làm hai phần. Phần thứ nhất là vấn đề giá trị từng lá phiếu, và cái phần thứ hai là cái sự tham gia vào cái, tức là cái tinh thần của cái sự tham gia vào vấn đề bỏ phiếu. Thì chúng ta thấy rằng điển hình là chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái vụ mà bỏ phiếu đếm đi đếm lại chỉ cách nhau nhiều khi chỉ mấy chục phiếu. Thì nếu mà nói như vậy thì để chứng minh là trong lịch sử Việt Nam, không phải, trong lịch sử bỏ phiếu ở đất nước Hoa Kỳ này, ngay cả cái vị trí của Tổng thống đi nữa, điển hình là cái tiểu bang Florida trong cái đợt mà tranh cử của cựu Tổng thống George Bush với lại ông Al Gore, là một cái điển hình rất là điển hình để chúng ta nói rằng những cái số phiếu, cái số đó nó cách biệt nhiều khi chỉ mấy chục phiếu, là một cái sự thắng thua, mà đây là một điều rất quan trọng. Thì cái vấn đề mà nếu mà chúng ta lý luận rằng phiếu của tôi chỉ một lá phiếu, có cũng được, không có mở chợ cũng đông, thì đôi khi chỉ một phiếu nó là một sự quyết định cân não trong cái vấn đề thắng cái bại. Thì nếu mà nói như vậy thì Trần Anh không đồng ý. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà nói về vấn đề mà tinh thần, thì ở đây chúng ta là một cái xã hội đa dạng. Thành ra chính phủ Mỹ họ rất quan tâm đến những dân tộc thiểu số. Thành ra khi mà bỏ phiếu đó, hoặc là làm những cái cuộc survey đó, hoặc là làm những cái cuộc mà tham khảo ý kiến của toàn thể dân địa phương, hoặc là tiểu bang, hoặc là liên bang, thì họ vẫn phân tích ra từng phần một, từng cái dân tộc một, dân tộc Á Châu, thì trong đó có rất nhiều người, nhưng mà họ cũng đếm được những cái số phiếu của những ai là lá phiếu của Việt Nam, hoặc là lá phiếu của Thái Lan, hoặc là lá phiếu của người Tàu, hoặc người Phi, họ đều biết cả. Thành ra khi mà cái lá phiếu của từng dân tộc như vậy đó đóng góp vào cái dòng chính của Mỹ ấy, vẫn có được được ưu tiên đối với những thành phần ứng cử viên họ để ý tới, chứ không phải là không. Thành ra hai cái lĩnh vực đó, Trần Anh nghĩ rằng nếu mà chúng ta lý luận rằng chúng ta chỉ có một lá phiếu thôi, có cũng được không có cũng được, đôi khi nó không thành vấn đề, thì Trần Anh nghĩ rằng điều đó là cái điều mà rất là đáng tiếc. Có lẽ trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều Nhưng mà ngay cả người bản xứ cũng vậy, họ đi bỏ phiếu rất ít. Chính vì thế mà tất cả những ứng cử viên họ phải bỏ rất nhiều thời gian ra để họ lobby, tức là họ vận động cho những người dân cố gắng làm sao, làm thế nào để dùng cái lá phiếu, từng lá phiếu một tích lũy thành thành đại. Đó là cái ý mà Trần Anh muốn đề cập tới hai cái ý đó. Thì có lẽ Phan Anh Hồng cũng có thêm những ý kiến đó, thì chúng ta có thể nói thêm về cái ý đó.
Thực sự là cái lá phiếu của người Việt, nói chung đó là cái lá phiếu của mỗi người của chúng ta đó, đặc biệt là người Việt dành cho ứng cử viên Việt đó, nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Đặc biệt là những cái vụ tranh cử mà thuộc về dạng địa phương đó, thì ở tại địa phương đó thì cái người đi bầu rất là ít đó, và cái người Việt mình đó có một cái lợi điểm rất là mạnh là người Việt mình sống là tập trung ở những cái thành phố lớn đó. Mà khi mà những cái thành phố lớn đó mà có ứng cử viên người Việt đi ra tranh cử đó, thì những người Việt của mình đó là ở những thành phố lớn đó thì sẽ có cơ hội để mà bỏ lá phiếu đó cho ứng cử viên đó. Và ngay cả Trần Anh đã nói, tức là không những là trên vấn đề mà dạng coi như là về cái dạng mà coi như là liên bang đó, là xê xích chỉ một vài lá phiếu rất là khác biệt đó, thì ở dạng mà coi như thuộc về địa phương nó cũng vậy thôi. Ở địa phương nhiều khi là cái sự xê xích lá phiếu nó cũng rất là ít, chứ nó không có nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó thì ngoại trừ mình chỉ có một cái điểm mạnh duy nhất là người Việt Nam tập trung ở những thành phố lớn, đó là cái điểm mạnh duy nhất. Nhưng mà mình lại bị nhiều cái điểm khác mà nó sẽ làm yếu cho cộng đồng, và nó sẽ làm cho ứng cử viên người Việt đó là coi như là có thể là không có cơ hội để mà vào trong cái dòng chính đó. Chẳng hạn như là người Việt mình đó, là đôi khi trong nước hay ngoài nước vì cũng vậy, đa số là họ nói là không quan tâm đến chính trị nhiều. Đó. Khi nói đến chính trị là mọi người sợ lắm. Đó, thành ra không muốn nghe về chính trị nhiều. Và thứ hai nữa đó là khi người Việt mình là trở thành công dân Mỹ đó thì lại không ghi danh đi bầu. Đó, cái đó là cái quan trọng, là coi như là người Việt mình không ghi danh đi bầu. Mà khi mà có người ghi danh đi nữa đấy thì tới ngày đi bầu đó thì lại không đi bầu. Thành ra mình phải vượt lên trên cái vấn đề đó, là coi như là phải quan tâm đến cái cuộc sống của mình, cái cuộc sống của mình mà coi như là cái ông local nào đó, cái ông một cái ông địa phương nào đó được bầu lên rồi ông ra một cái bộ luật nào đó dính dáng cuộc sống của mình thì mình im lặng sao? Đó, thành ra mình phải tham gia, mà tham gia bằng cách gì? Là mình phải bỏ phiếu. Và đồng thời đó, nếu mà trong những cái buổi họp của thành phố mà city council hay là những người mà coi như đại diện mà họ có những buổi họp đó, thì mình nên tranh thủ thời gian để mình đến mình lắng nghe, để hiểu cái gì mà đóng góp ý kiến. Đó là cái mình có thể làm cho cái người Việt của mình có thể làm, ít nhất là cho cái cộng đồng, và thứ hai nữa là cho cái ứng cử viên người Việt. Mà có lẽ mình sẽ nói sau phần thông tin thương mại mình sẽ nói nhiều hơn.
Vâng, kính thưa quý thính giả, cái lý do mà anh em chúng tôi muốn chọn cái đề tài này cho cái thời gian này, tại vì đây là một cái thời điểm rất là quan trọng cho các ứng cử viên. Điển hình là hồi sáng nay Trần Anh thức dậy thì nghe rất nhiều tin tức, đặc biệt là các tin tức ở trên mạng nói về cái sinh hoạt ở Việt Nam, ở bên California. Và ngay cả dòng chính cũng vậy, họ đề cập họ rất ưu tư trong cái vấn đề bỏ phiếu đợt này ở bên California, tại vì đang có những cái sự tranh giành từng cái số phiếu một, và đặc biệt là cái thời điểm này là cái thời điểm rất là quan trọng cho các ứng viên để chuẩn bị cho một cái bước kế tiếp, là cái tháng 11 này họ chuẩn bị vào cái vấn đề chung kết, có những ứng cử viên phải vào chung kết để mà chọn lựa một trong hai. Thì đây là cái thời điểm mà chúng tôi muốn đưa ra để quý đồng hương của chúng ta, mặc dù đây là một cái chủ đề đã được nhai đi nhai lại rất nhiều lần, nhưng mà anh em chúng tôi lại phải trở lại cái vấn đề này, tại vì chúng ta cảm thấy rằng mỗi một ngày chúng ta cảm thấy rằng cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta điển hình thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều dân tộc họ đã dùng cái lá phiếu của họ để họ tạo áp lực cho chính giới, tạo áp lực ngay từ địa phương lên tới tiểu bang, lên tới liên bang, chứ không phải là chỉ có ông tổng thống ông viết quyết định tất cả mọi cái, nhưng mà ngay ở tại địa phương, chẳng hạn như là những cái vấn đề kinh tế của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái sức mạnh về lá phiếu thì các ứng cử viên ở trong địa phương họ cần những cái lá phiếu như vậy thì họ phải đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì đây là cái lý do mà anh em chúng tôi muốn có cơ hội để bàn thêm về cái vấn đề này, và dĩ nhiên là muốn kêu gọi cái sự đóng góp và hy sinh một chút xíu từ vấn đề mà ghi danh để chúng ta đi bỏ phiếu. Và khi mà chúng ta ghi danh rồi, phiếu đã được gửi về nhà rồi, chúng ta cố gắng làm cách nào đó, chúng ta cố gắng bỏ cái lá phiếu đó cho một ứng cử viên mà chúng ta nghĩ rằng họ xứng đáng để đại diện cho chúng ta. Đây là một cơ hội mà chúng tôi muốn nhắc lại trong rất nhiều lần. Các anh em khác có cơ hội đã nhắc lại thì chúng ta vẫn tiếp tục cái vấn đề này, Phan Anh Hồng. Thì trở lại cái vấn đề mà chúng ta cũng để nói về cái vấn đề mà cái lá phiếu từng lá phiếu một, thì trở lại cái vấn đề cái quan niệm Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng thấy rằng có lẽ những cô chú bác đàn anh của chúng ta, đàn chú bác của chúng ta đi trước, họ cũng đã có kinh nghiệm và họ cũng đã từng giúp cho những cái thế hệ thứ hai tham gia vào dòng chính họ bằng cách khuyến khích, và chính bản thân của họ, mặc dù các cụ đôi khi không có phương tiện để mà đi tới những phòng phiếu để mà bỏ phiếu, nhưng mà họ tìm đủ mọi cái phương thức, tại vì chính phủ ở các địa phương, đặc biệt là các từng địa phương nhỏ một, thành phố, thì họ cũng cố gắng dùng tất cả những cái phương tiện họ có được để họ giúp cho từng người dân, từng cái lá phiếu, đôi khi bỏ phiếu bằng thơ cũng được. Thì đây là một cái điều rất là tốt, có phải không Phan Anh Hồng?
Đúng vậy, đúng vậy. Tức là quý vị nếu mà vì cái lý do nào đó là tôi không thể nào đến cái chỗ mà bỏ phiếu được đó, hoặc là trong cái ngày bầu cử tôi không đi được đó, thì quý vị có hai cái sự lựa chọn. Một á, là mình đi bỏ phiếu sớm, có những thời gian mà họ mở ra cả tuần lễ, quý vị có thể đi sớm. Mà thường thường Nguyên Hồng là toàn là đi sớm không, mà tại vì đi cái ngày đó thì gần như rất là đông người. Còn đi sớm thì mình tương đối là thoải mái, mình đến đến cái giờ mình nghĩ mình đến, tức là nó tương đối dễ hơn. Và hai nữa, mình nếu mà không đi đến được cái chỗ bỏ phiếu đó, thì mình có thể là tức là mình bỏ phiếu theo cái dạng mà cái như theo cái dạng thư đó, mình kêu họ gửi về thì mình gửi theo cái dạng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là bắt buộc phải đi bỏ phiếu đó, và bỏ cho ai. Nếu mà có một ứng cử viên người Việt trong cái vùng của quý vị đang ở thì có một vấn đề đó là người ta sẽ thắc mắc là có nên bỏ cho cá nhân đó hay không, cá nhân đó thuộc về đảng nào. Tại vì người Việt Nam thì cũng giống như người Mỹ là thường thường chọn cái cá nhân á, chọn cái người vào trong cái vị trí chính quyền đó thường lại chọn đảng, mà lại không chọn là cái khả năng người đó như thế nào và cái tư cách người đó như thế nào đó. Mà thành ra trên Nguyên Hồng nghĩ rằng đó, mà ngày nào mà người Việt Nam vẫn còn cái suy nghĩ đó giống như người Mỹ đó, thì những ứng cử viên mà ra tranh cử đó thì cái cơ hội để mà họ thắng cử đó phải nói là tương đối khó khăn đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng đó, mình phải vượt lên cái tinh thần đó, thể là người Việt Nam mà có tư cách, có nhân cách, có khả năng ra tranh cử, thì mình sẽ ủng hộ người Việt Nam với điều kiện họ có tư cách, có nhân cách và có khả năng, không cần biết là họ đảng nào. Tức là mà muốn làm cái điều đó thì ngay cả cái giới truyền thông phải vượt lên được cái tinh thần đó. Khi mà giới thiệu ai đó lên trên đài mà nói chuyện, giới thiệu ai đó đó, đừng có nói là Cộng hòa hay Dân chủ, nói là đây là cái người này ở vùng này, họ có khả năng, họ có đủ tư cách, bây giờ mình nói chuyện với họ để họ làm cái gì để mà họ lấy được lá phiếu của người Việt Nam.
Vâng, đây lại là một cái vấn đề kế tiếp của chúng ta nữa, tức là cái vấn đề mà đảng phái. Có lẽ là ở đất Mỹ này thì hầu như là chúng ta thấy có hai đảng nổi bật nhất để mà các ứng cử viên có thể chọn lựa một trong hai. Nhưng mà đối với Việt Nam của chúng ta thì là một dân tộc mới định cư ở đất Mỹ này, thành ra chúng ta cái khái niệm về đảng phái còn chưa có đầy đủ cho lắm. Thì chúng ta cứ theo một đảng và chúng ta cứ dồn một cái lá phiếu cho một ông này. Nếu mà ông này là Cộng hòa thì tôi thích Cộng hòa, tôi cứ dồn cho Cộng hòa. Còn ông này nếu mà thấy ông này là bên Dân chủ, tôi cứ bỏ cho ông. Tôi chẳng biết ông ấy có khuynh hướng cái chính sách của ông có lợi cho đất nước, có lợi cho đồng hương, hoặc là có lợi cho từng người dân ở cái địa phương đó hay không, thì đôi khi họ lại không có đánh giá cao bằng cái vấn đề mà cái đảng phái. Thì đây là một cái vấn nạn mà không phải là chỉ có Việt Nam không, là hầu như là tất cả mọi người đều có như vậy. Tại vì có lẽ là cái tính trung thành của một cái đảng phái, thì nếu mà chúng ta chỉ dồn vào cho một đảng nào mà chúng ta ưa thích, thì có thể đây cũng là một cái khuyết điểm. Ý của anh Trần, của Phan Anh Hồng có phải như vậy không?
Đúng, đúng. Tại vì nếu mà chỉ dồn như một đảng, cái vấn đề khác, mình phải nhìn vấn đề đó là khi mà chọn một người nào vô trong cái chức vụ nào đó, đó là nó có một vài điều kiện rất là quan trọng, mà không phải là đảng. Đó. Cái điều kiện đầu tiên đó là cái nhân cách của người đó như thế nào. Người đó có nhân cách hay không? Đó. Cái cuộc sống của người đó như thế nào? Có đối xử với người khác? Có thành thật hay không? Hay là khi mà vì cái quyền lợi của mình thì mình sẵn sàng, mình nói dốc, mình bao che tội ác? Đó. Thành ra phải coi cái nhân cách người như thế nào. Và cái thứ hai nữa là cái người đó có khả năng hay không? Đó. Và họ có khả năng. Và một số vấn đề, dĩ nhiên là coi như là mình cũng giống như những người Mỹ khác, là có một số cái vấn đề trong cái cuộc sống ở tại địa phương, thì cái ứng cử viên đó, quan niệm của họ như thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề đó ra sao, thì mình phải chọn dựa trên cái vấn đề đó, mà không nhìn ở vấn đề là anh là Cộng hòa hay Dân chủ. Tại vì nếu mà anh chỉ dựa trên, mình chỉ dựa trên cái đó thì nó rất là nguy hiểm, nhiều khi mình chọn một cái người mà không có khả năng.
Vâng, Trần Anh cũng đồng ý như vậy, nhưng mà có một cái yếu tố mà Trần Anh muốn thêm vào cái vấn đề mà mình vừa mới đề cập tới, tức là cái yếu tố cái chính sách của cái cá nhân đó. Trần Anh lại thích cái vấn đề đó, tức là Cộng hòa hay là Dân chủ đi nữa, nói nếu mà chúng ta nói riêng ở cái đất nước Hoa Kỳ này, dù là Đảng Cộng hòa hay Dân chủ nào đi nữa, thì cái vấn đề chính sách của cá nhân đó đối với Trần Anh cũng rất là quan trọng. Và có lẽ rất nhiều người quan tâm về vấn đề đó thay vì là một cái đảng phái. Tại vì nhiều khi cái chính sách của cái địa phương thôi, nó đáp ứng được đúng cái nhu cầu của nền kinh tế, hoặc là nền tài chính, hoặc là những cái sinh hoạt xã hội của cái địa phương đó, thì chúng ta để ý tới cái vấn đề mà cái chính sách của người đó. Chẳng hạn như là mình lấy thí dụ rất là điển hình là một người tuyên bố là phá thai, họ chấp nhận phá thai, họ khuyến khích phá thai. Còn một người thì có một chính sách không chấp nhận vấn đề phá thai và cứ để tự nhiên. Thì đó là cái chính sách. Thì Trần Anh nghĩ rằng cái chính sách cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta quyết định, có phải không Phan Đại Nhồng?
Đúng, đúng. Cái chính sách là coi như là cái chính sách đó họ giải quyết như thế nào về một cái vấn đề nào đó mà mình quan tâm. Đó. Em về cái vấn đề, có ví dụ một cái vấn đề họ quan tâm về súng đạn, thì chính sách của họ đối với súng đạn như thế nào? Đó, thì đó là trong những cái mà muốn để mình quan tâm. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà mình nói là coi như là ngoài cái chuyện mà coi như là chính sách người đó như thế nào, còn có cái tư cách của đó người như thế nào, khả năng của người đó như thế nào nữa. Đó, thì đó là ba cái mà coi như là ba cái chính để mình thấy là coi như là cái người đó, cái ứng cử viên đó có được cái lá phiếu của mình hay không. Đặc biệt nếu cái khu đó, cái ứng cử viên đó là người Việt Nam, thì chúng ta nên nhìn vô trong ba cái vấn đề đó, chứ không phải tại vì là người Việt Nam chúng ta sẽ bỏ phiếu nha quý vị. Quan cái điều rất rất quan trọng, không phải tại vì là người Việt Nam mà chúng ta bỏ phiếu, mà phải nhìn vấn đề đó là thứ nhất là có nhân cách hay không, thứ hai là có khả năng hay không, và thứ ba cái chính sách của người đó, về những cái chính sách mà mình quan tâm họ nghĩ như thế nào, phải dựa trên ba đó để mà bỏ phiếu.
Nhưng mà có một điều mà Trần Anh cũng quan sát, khi mà chúng ta quan sát Trần Anh cũng thấy một điều có lẽ Trần Anh cũng muốn anh em mình đề cập tới, là cái khái niệm, cái khuynh hướng mà Việt Nam cứ nghĩ rằng tôi bỏ cho ông thì ông phải làm lợi cho cộng đồng Việt Nam nhá, ông đừng quên cộng đồng Việt Nam nhá. Thì cái đòi hỏi đó đối với Trần Anh nó có vẻ hơi quá đáng. Thì không biết là Phan Anh Hồng có đồng ý cái vấn đề là khi mà một người Việt Nam ra ứng cử rồi phải quay lại giúp cho cộng đồng Việt Nam, thì cái điều đó điều đương nhiên, nếu họ có cơ hội, nếu mà đúng cái cơ hội của họ, nếu mà họ có thể khả năng trong phạm vi họ có thể làm được. Nhưng mà đừng quên rằng không phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam, tại vì khi một đó, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà Trần Anh muốn đề cập tới.
Đúng đúng đúng, tôi phải hiểu như quý vị, phải hiểu như vấn đề như thế này, là bất cứ ứng cử viên nào, dù là người Việt, người Mỹ, người Tàu, người Mễ, khi mà họ ra tranh cử là họ phục vụ cho cái cộng đồng sống tại cái khu đó. Mà cái cộng đồng sống tại khu đó đó không phải chỉ là cộng đồng Việt Nam duy nhất, không phải là cộng đồng Mễ duy nhất hay là cộng đồng Mỹ duy nhất, mà nó gồm tất cả những sắc tộc ở đó. Đó. Thành ra nếu mà một cái người Việt Nam mà họ ra tranh cử đó, quý vị nên nhớ một điều đó, là họ ra tranh cử cho tất cả những cái dân thiểu số ở trong cái vùng đó họ cư ngụ. Đó. Và quý vị, dĩ nhiên là nếu mà cộng đồng có cái nhu cầu nào đó, thì Nguyễn Hồng chắc chắn rằng là cái ứng cử viên Việt Nam nếu mà thắng cử sẽ giúp cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà mình đừng có expect là coi như là cái điều, cái thứ nhất là cái điều cộng đồng Việt Nam muốn nó có khả thi hay không. Tại vì nó muốn cái điều nó không khả thi đó, thì không thể nào bắt một cái người dân cử, người Việt hay là người Mỹ làm theo cái điều của mình muốn. Cái đó là nó hoàn toàn sai. Và thứ nhất là coi như là cộng đồng của mình, cái điều mình muốn nó có khả thi hay không. Đó. Và cũng nhìn vấn đề nó tương đối là hơi rộng một chút xíu quý vị. Thí dụ nhé, một cái người nào đó mà họ ở cái vùng địa phương phương mình ra tranh cử, đó, thì cái chức vụ của họ đó, nhiều khi đó, họ phục vụ cho cộng đồng mà quý vị không thấy. Chẳng hạn như là đường xá, hay là cầu cống, hay là nước này nọ. Thì cái đó là những cái mà có những người trong cái vị trí đó, họ phải giải quyết vấn đề đó cho dân cư ngụ tại cái vùng đó. Thì đó là đã giải quyết cho cái cộng đồng Việt Nam rồi. Đó, mình phải nhìn vấn đề là tương đối là nó rộng hơn, là cái nhu cầu của mình nó rộng, chứ không phải chỉ là coi như là chỉ có cái nhu cầu của người Việt Nam thôi, mà cái nhu cầu của người Việt Nam đôi khi nó trùng hợp với cái nhu cầu khác mà mình không biết, của dân tộc khác mà mình không biết, và cái ứng cử viên đó đã làm cái điều đó rồi.
Chúng ta vừa mới nói đi, nhưng mà bây giờ chúng ta nói ngược trở lại. Ngược trở lại thì cũng có những cái vấn đề mà các ứng cử viên vẫn có thể giúp được cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng, và có những cái giúp cho từng cái cộng đồng một. Điển hình mà chúng ta vừa mới đưa ra một cái thí dụ là ứng cử viên Jan Quyến ở bên California. Cô ta đưa ra một cái đạo luật là phải dùng cái nền giáo dục, cái lịch sử Việt Nam chính thống để mà giáo dục cái học sinh ở trong cái tiểu bang của họ. Thì đấy là một cái điều rất là có lợi cho cộng đồng, đúng không? Rồi chẳng hạn như là Trần Anh cũng có thấy rất nhiều ứng cử viên họ giúp cho cộng đồng của họ bằng cách ở trong những cái sinh hoạt, đặc biệt là các cơ sở địa phương đó, thì có rất nhiều cái sinh hoạt dành riêng cho các dân tộc thiểu số. Đôi khi những người mà họ có chân ở trong một cái hội đồng, chẳng hạn hội đồng thành phố hoặc là các cái vị trí của họ, họ biết được rằng một cái vị trí nào đó, một cái nguồn lợi nào đó muốn dành riêng một cái quỹ nào đó cho một cái sinh hoạt của cộng đồng nào đó, thì họ biết được thì họ sẽ thông báo lại cho cộng đồng. Thì đấy cũng là một cái vấn đề, họ đáp trả lại cái vấn đề, nhưng mà không có nghĩa rằng luôn luôn họ cũng cần phải có như vậy. Tại vì Trần Anh thấy rằng chẳng hạn như bên bên cộng đồng người Spanish, họ có những cái ngân quỹ dành của thành phố dành riêng cho cộng đồng Spanish. Thì họ ở trong cái lĩnh vực đó, họ biết được thì họ sẽ thông báo cho ông chủ tịch cộng đồng của họ đến để mà xin cái ngân quỹ đó. Thì nó không có phạm luật, nhưng mà nó trở lại, nó giúp cho cái cộng đồng đó. Thì đây cũng là một cái thí dụ thứ hai mà Trần Anh muốn đưa ra. Chắc Văn Hồng cũng đồng ý vấn đề đó, đúng không?
Đúng, 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 đồng ý. Tức là cái vấn đề đó là coi như là nó rất là rộng lớn, chứ nó không phải là nó nhỏ. Nhưng mà cái quan trọng đó, cái quan trọng là cộng đồng mình muốn cái gì. Tại nhiều khi đó, đôi khi cộng đồng mình muốn những cái mà nó không có khả thi. Đó. Và chưa kể đó, có những cái cộng đồng mình muốn đó, nó rõ ràng đó, nhưng mà lại đối chọi với nhau. Chẳng hạn lấy một thí dụ mà trong quá khứ đó, là cái vụ tượng đài ở tại thành phố Arlington. Thì cộng đồng mình chia ra làm hai phe. Đó, ngay cả cái chuyện là coi như của cộng đồng đó mà mình còn chia ra hai phe. Mà khi mà chia ra hai phe đó, thì nếu mà mình có một cái người nào đó ở trong cái cơ cấu chính quyền đó, thì không thể nào bắt họ đứng trung gian. Tức là họ phải chọn một. Đó, họ chọn một để mà cái chuyện mà coi như là cho đất đai đó nó đình quản lại cho đến lúc nào cộng đồng đồng ý thì lúc đó cho đất. Thành ra trên vấn đề đó là cộng đồng cần phải nhìn cái chuyện đó là phải nhìn ở cái cộng đồng mình, chứ không phải cái gì cũng đổ thừa tại cái người mà mình bầu lên mà sao không làm gì hết, nhất là người Việt Nam đó. Thành ra cái đó đôi khi mình phải nhìn vấn đề nó tương đối rộng một chút xíu, chứ không phải chỉ là nhìn vấn đề ở một cái diện rất là nhỏ. Nếu mà nhìn một cái diện rất là nhỏ đó thì đôi khi nó là cái sự sai lầm, và cái sự sai lầm đó có thể ảnh hưởng đến là khi mà ai đó ra tranh cử đó thì mình lại suy nghĩ như thế, thì mình lại không ủng hộ người Việt Nam.
Vâng, trước khi mà chúng ta đề cập tới tiếp về cái vấn đề mà sinh hoạt là dòng chính và chúng ta tập trung vào vấn đề mà chính trị đó, cái lĩnh vực chính trị đó, thì Trần Ánh muốn trở về cái phần đầu tiên mà chúng ta có đề cập tới, tức là Phan Anh Hồng có đề cập tới cái vấn đề mà định nghĩa cái vấn đề dòng chính đó. Thì trong cái dòng chính đó, không hoàn toàn là chỉ có gia nhập vào cái sinh hoạt chính trị, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến dòng chính thì muôn vàn cái lĩnh vực, hầu hết là cái sinh hoạt của xã hội ở đất nước Hoa Kỳ này, rất nhiều lĩnh vực đều là những cái dòng chính cả. Thì cái này là cái mà Trần Ánh muốn đưa ra để chúng ta có cơ hội để chúng ta nhìn thấy cái sinh hoạt của cái hay của cái xã hội ở bên Mỹ là cái xã hội dân sự đó. Cái xã hội dân sự nó cũng nằm ở trong cái dòng chính được, và nó có một cái tác dụng rất là lớn. Chẳng hạn như nãy Phan Anh Hồng có đưa ra những cái tổ chức về chẳng hạn như hội thống Hồng Thập Tự chẳng hạn như vậy. Đó, nó thuộc về, nó không thuộc về chính phủ, nhưng mà nó là một cái hội tự nguyện và thiện nguyện. Thì Trần này muốn đề cập tới cái dòng chính nó mang nhiều cái ý nghĩa như vậy. Không biết là Phan Anh Hồng có những cái ý nghĩa về vấn đề mà xã hội dân sự đó. Thì đây là một cái điển hình mà chúng ta muốn cộng đồng Việt Nam của chúng ta tham gia vào trong tương lai. Và các em trong quá khứ đã bắt đầu sinh hoạt vào vấn đề đó. Tại vì các em có những cái cơ hội mà các em muốn tham gia vào, và đôi khi ở một cái địa phương quá nhỏ, ở địa phương như chúng ta, đôi khi không đúng vào cái môi trường của các em. Các em đi sang một cái môi trường xa hơn, tức là một cái môi trường sinh hoạt dòng chính của người Mỹ, nhưng mà là cái mặt về thiện nguyện đó. Thì cái vấn đề này không biết là Phan Lê Hồng có ý kiến như thế nào?
Thực sự là coi như là đa số mà những người trẻ mà sinh ra ở bên đây đó, thì họ khi mà họ làm những cái chuyện thiện nguyện đó thì rất là ít thấy những người trẻ đó vào cái thiện nguyện của chính người Việt Nam đó, mà có lẽ là vì vấn đề ngôn ngữ đó. Thành ra những người trẻ mà thuộc về thế hệ thứ hai đó là họ tham gia vào dòng chính về vấn đề thiện nguyện đó, là họ tham gia vào những cái tổ chức lớn của Mỹ có cái sự sinh hoạt tương đối là nó rõ ràng, nó quy củ đó. Còn ngay cả những người mà coi như là những người thế hệ thứ hai mà nói được tiếng Việt đó, mà có tham gia vào cái dòng vấn đề thiện nguyện xã hội dân sự của người Việt Nam đó, thấy không, thì thường thường những người ở thế hệ thứ hai đó họ không những chỉ làm việc trong cái cơ quan đó thôi, cho cái xã hội dân sự đó thôi, mà họ liên kết với những xã hội dân sự khác của những tổ chức khác của người Mỹ hay là của những người nước khác, để mà họ tạo cái sự liên kết đó, mà khi mà cần đó, cần có sự ủng hộ của những tổ chức khác đó, thì người ta sẽ ủng hộ mình. Hoặc là khi cần có những công việc mà cần làm chung với nhau đó, thì tất cả những tổ chức đó làm việc chung với nhau. Không thể nào tiếp tục làm việc theo cái kiểu của người Việt Nam đó, là chỉ cái tổ chức của mình làm việc với mình thôi, chứ không làm việc với những tổ chức khác. Đó. Mà để đạt cái hiệu quả thì bắt buộc về vấn đề xã hội dân sự, thì những tổ chức, những cái tổ chức thiện nguyện của người Việt Nam đó là một cái xã hội dân sự về vấn đề thiện nguyện, để giúp cho một cái gì đó, thì bắt buộc phải liên kết với những tổ chức khác để cùng nhau làm việc, thì như thế nó mới hiệu quả. Chứ không thể nào mà làm việc coi như là chỉ mình làm cho một mình, cái project đưa một mình làm thôi, không cần cái sự giúp đỡ của những người khác, hoặc là không kêu gọi những người khác vào để mà giúp đỡ. cần phải loại bỏ được cái tinh thần đó, thì lúc đó đó cộng đồng Việt Nam trong cái dòng chính nó mới mạnh.
Thêm một yếu tố nữa mà Trần Anh cũng muốn Phan Anh Hồng cho ý kiến là chúng ta, đặc biệt là cái tập quán Việt Nam của chúng ta có cái câu nói là ăn cơm nhà mà gác vác ngà voi đó. Có một cái quan niệm tại sao không tập trung vào gia đình, vợ chồng, con cái mà đi làm những công chuyện xã hội, làm những công chuyện bên ngoài chẳng có lợi lộc gì. Có lẽ đây là một cái ấn tượng rất là sâu đậm nằm ở trong cái sinh hoạt xã hội Việt Nam của chúng ta. Không biết là Phan Anh Hồng có cái ý nghĩ như thế nào về vấn đề đó, khi mà các em tham gia vào những cái sinh hoạt, ngay cả vấn đề cộng đồng cũng vậy nữa. Nhiều khi cha mẹ ngăn cấm con em tham gia vào những cái sinh hoạt cộng đồng, bảo tụi mày học không học, đi tham gia ăn cơm nhà, các nhà voi làm chuyện rùi bu. Thì những cái vấn đề đó Trần Anh thấy có chứ không phải không có. Đấy là chưa kể những cái vấn đề lớn hơn nữa, các em học xong tình nguyện vào những cái cơ quan thiện nguyện, chẳng hạn như Hồng Thập Tự, hoặc là ngay cả phong trào, chẳng hạn phong trào Green của Mỹ, hoặc là phong trào những người mẹ chống lại những vấn đề mà rượu bia. Tất cả những phong trào đó đều là những phong trào của xã hội dân sự. Nhưng mà cái ấn tượng của Việt Nam của chúng ta thì lại có một cái phong trào là ăn cơm nhà gác vác ngà voi. Trần Anh thấy rằng đây là một cái vấn nạn cho những người trẻ. Văn Đại Hồng nghĩ như thế nào?
Thường thường là những người mà quan niệm cái vấn đề đó đó, là Trần Anh thấy đó, là họ chính họ chẳng tham gia vào những cái sinh hoạt xã hội. Đó, thành ra khi mà họ thấy con của họ mà sang sinh hoạt xã hội đó, thì họ không muốn vậy. Đó. Còn mà những người mà đặc biệt là những thế hệ sau này mà lớn lên sau này, mà ngay cả bố mẹ sau này, mà bố mẹ trẻ bây giờ đó, là điều khuyến khích con cái của mình là tham gia vào những sinh hoạt xã hội. Tại sao? Tại vì cái đó là khi mình trưởng thành á, cái sự trưởng thành của mình á là do cái sự đóng góp của xã hội nó nuôi nấng mình. Và khi mình lớn lên á thì mình trả lại cái trách nhiệm của mình á, là coi như là đem gồm cái phần đóng góp, một cái phần công sức của mình vào trong cái việc sinh hoạt xã hội để mà làm cho cái xã hội nó tốt hơn. Thành ra chính vì thế đó là coi như là cần phải quan tâm đến cái chuyện mà tham gia vào những cái sinh hoạt của xã hội. Dĩ nhiên là cũng phải có cái sự giới hạn của nó. Đó, có sự giới hạn của nó, cái chuyện gia đình là vẫn phải lo chuyện gia đình. Nhưng mà không có nghĩa là cái chuyện gia đình mình không sắp xếp thời gian để mà lo cho những chuyện khác. Tại vì ngoài cái chuyện sống cho gia đình đó, mình có trách nhiệm với xã hội nữa, chứ không phải chỉ cho gia đình thôi. Đó, thành ra hai cái đó đó có thể thực hiện được song song với nhau. Nhưng mà mình biết đặt cái ưu tiên nào. Đó, cái ưu tiên của gia đình là cái ưu tiên trước. Nhưng đồng thời cũng phải dành chút xíu thời gian để mà đóng góp cho xã hội, tham gia vào những cái chuyện mà hữu ích cho cái cộng đồng của mình, hoặc là cho cái cộng đồng lớn, là cái cộng đồng, cái xã hội của mình.
Vâng, cái lĩnh vực của xã hội dân sự cũng rất là quan trọng. Trần Anh thấy rằng đây là một cái cụm từ rất là mới đối với Trần Anh khi mà sang bên Mỹ này. Chúng ta mới nghiên cứu được cái vấn đề mà xã hội dân sự. Đây là một, không phải là chỉ mới cho những người Việt Nam của chúng ta, mà cũng không có cổ điển lắm cho tất cả mọi dân tộc. Cái xã hội dân sự nó có một cái tác dụng cho bất cứ một cái xã hội nào. Nhưng mà có một cái cơ hội nào đó có thể anh em mình trở lại cái vấn đề tài xã hội dân sự. Tại vì Trần Anh rất đam mê trong cái vấn đề mà xã hội dân sự nó có một cái tác dụng xây dựng một cái xã hội bản xứ cho mình và cho xã hội và cho cả nhân loại. Thì đây là một cái đề tài rất là lớn, có lẽ trong tương lai mình sẽ trở lại. Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà dòng chính của chúng ta đó, chúng ta cũng sắp sửa hết giờ rồi. Chúng ta hẹn chúng ta có một cái đề tài mới, đề tài kế tiếp để mà chúng ta sẽ nói tới vào trong những cái kỳ tới. Nhưng mà ngày hôm nay thì không biết là Phan Anh Hồng cũng muốn đúc kết trong cái vấn đề là cái đại cương về cái vấn đề mà hội nhập giữa những cái thành phần mà chúng ta đang là muốn ủng hộ cho những người trẻ dấn thân hơn nữa để mà đi vào cái dòng chính, để mà thứ nhất là cho bản thân của họ, thứ nhất là cho bản thân điều chắc chắn như vậy, và bên cạnh đó thì họ sẽ giúp cho một cái xã hội bên chung quanh họ được thăng tiến hơn, được tốt đẹp hơn. Tại vì khi mà họ tham gia như vậy, cái tiếng nói của họ hoặc là chính họ bắt tay vào việc xây dựng, chẳng hạn như mình lấy thí dụ về vấn đề mà giáo dục, họ đưa ra một cái đề án về giáo dục thay đổi cả một cái hệ thống giáo dục, nó đã không còn hợp thời nữa mà nó tích cực hơn, mà nó đem lại hiệu quả hơn, nó giúp cho cái nền giáo dục cho một cái vùng của họ hoặc là cho xã hội của họ, thì cái điều đó rất là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta không còn thời gian, thì không biết là Phan Anh Hồng muốn tóm lược cái vấn đề mà chúng ta muốn đề cập tới là cái vấn đề sinh hoạt dân sự, xã hội dân sự, cũng như là cả một cái dòng chính chúng ta muốn nhắm tới cái thành phần kế tiếp là khuyến khích, mà không phải là chỉ có họ, nhưng mà những người quanh chung quanh họ, tức là tất cả mọi người chúng ta, trong đó có Trần Anh, trong đó có Phan Anh Hồng, là phải có một cái trách nhiệm là dồn những cái lá phiếu đó cho những người mà họ chuẩn bị ra tham gia vào những dòng chính như vậy. Không biết là Phan Anh Hồng có những lời đúc kết như thế nào?
Thì vấn đề đó là mình khuyến khích những người trẻ tham gia vào dòng chính. Đó. Nhưng mình khuyến khích xong vẫn chưa đủ, mà mình phải tạo cái điều kiện, đặc biệt là khi mà làm trong cái giới truyền thông, như ở Trần Anh hiện giờ là như làm trong cái giới truyền thông, thì mình phải tạo điều kiện cho những người trẻ đó có điều kiện để mà chia sẻ cái suy tư của họ, cái lý do tại sao họ phải tham gia vào trong cái dòng chính. Và để mà chia sẻ vấn đề đó, thì mình không cần biết họ thuộc cái đảng phái nào. Đó, để mình tạo điều kiện bằng nhau nhé. Phải nói là tạo điều kiện bằng nhau. Nếu mà có bất cứ người trẻ nào ở tại cái vùng địa phương chúng ta tham gia vào dòng chính, thì chúng ta sẽ tạo điều kiện. Và ít nhất theo Nguy Hồng hiểu biết, thì chúng ta có hai người ở tại địa phương chúng ta ở, là một người ở cái địa hạt Collin County và một người nữa ở địa hạt Tarrant County, là hai người Việt Nam. Một người là ra tranh cử lần đầu tiên và một người nữa là ra tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì đó là hai cái người tham gia vào dòng chính. Và trên cái tinh thần đó đó là chúng ta sẽ mời hai người đó trong những kỳ phát thanh tới để mà họ chia sẻ kinh nghiệm của họ. Và hy vọng cái sự chia sẻ đó khuyến khích những người trẻ khác tham gia vô trong dòng chính.
Vâng, cảm ơn Phan Anh Hồng đã chia sẻ những vấn đề đó. Thì dĩ nhiên là những người đi trước thì có kinh nghiệm và họ chia sẻ thêm, họ dắt dắt thêm, họ chia sẻ những kinh nghiệm làm thế nào để vượt qua được những cái trở ngại. Thì đây là những cái điều rất là hữu ích. Và Trần Anh cũng hy vọng rằng những người đi trước sẽ có cơ hội để chia sẻ cũng như là giúp đỡ cho những người đi sau, gọi là đàn em, họ có cơ hội, họ nhìn ra được những cái thử thách và họ vượt qua những cái thử thách qua cái kinh nghiệm bản thân của từng người. Đây là cũng là một điều rất tốt. Thì chúng ta hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ giúp cho được nhiều người Việt Nam của chúng ta dấn thân hơn nữa, đi sâu vào cái con đường sinh hoạt dòng chính, và đặc biệt là trong các địa phương, trong chính phủ địa phương, từ địa phương cho đến tiểu bang, từ tiểu bang cho đến liên bang, và biết đâu lên tới những thành phần quốc tế nữa. Thì đây là những cái điều mà dân tộc Việt Nam của chúng ta, mặc dù mới đặt chân đến Mỹ mới có 40 mấy năm, cho tới giờ phút này những cái sinh hoạt dòng chính đã bắt đầu nở rộ. Thì hy vọng là trong tương lai chúng ta có nhiều cái đề tài và có nhiều cái ứng cử viên để chúng ta tham gia vào giúp ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn Phan Anh Hồng cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và hẹn với quý vị vào tuần tới, và kính chúc quý vị một buổi chiều thật là an lành và an vui bên gia đình và người thân.
nồi giống lạc hậu, giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạt vào xứ xa. Trang sử vàng nào ta hát cùng hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng tự hào hát.